Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với hai tiếng xin vâng của mẹ Maria, câu chuyện của Chúa Giêsu bắt đầu. Thiên Chúa trở thành con người. Chúng sinh học biết về Thiên Chúa. Mọi sự đều có thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi. Nhưng hai tiếng xin vâng của mẹ Maria không phải là câu nói đầu môi chót lưỡi dễ dàng. Cho dẫu chỉ là một thiếu nữ trẻ, mẹ đã phải trải qua một cuộc chiến đấu gay go khi chấp nhận thánh ý Chúa. Theo nhiều nhà chú giải, khi tự xưng là tôi tớ của Chúa, mẹ Maria sử dụng một từ ngữ mang ý nghĩa của nô lệ, chứ không chỉ đơn thuần là người tôi tớ. Thật thế, trước mặt Chúa, mẹ không chỉ tự nhận là một người tôi tớ giúp việc, mà là một người nô lệ hoàn toàn thuộc về chủ và hoàn toàn tuân phục lệnh của chủ. Là một người nô lệ có nghĩa là không hề có cuộc sống riêng tư nào. Thân phận người nô lệ là phải làm bất cứ điều gì người chủ bắt phải làm. Như vậy, khi tự xưng là người nô lệ của Chúa, mẹ Maria muốn nói lên rằng mẹ hoàn toàn vâng phục Chúa. Mẹ không thể có một chọn lựa khác. Cuộc sống của tất cả mọi vị thánh trong lịch sử giáo hội đều chứng tỏ rằng vâng phục luôn đồng nghĩa với đau khổ và yêu thương. Nhưng nghịch lý lớn nhất trong đời sống đức tin là càng vâng phục Chúa, con người càng được tự do. Và tự do thì luôn mang lại niềm vui cho con người. Đây chính là tự do và niềm vui mà mẹ Maria đã có được nhờ sống vâng phục tuyệt đối với thánh ý của Chúa. Mẹ biết rằng chọn điều Chúa muốn luôn luôn là điều đúng, cho dẫu lúc ấy mẹ chưa thấy rõ tất cả. Mẹ đã có thể nói hai tiếng xin vâng với tất cả ưng thuận, là bởi vì mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Mẹ luôn trong tư thế sẵn sàng để ưng thuận. Chúa luôn chiếm chỗ nhất trong trái tim mẹ, cho nên mẹ chỉ có thể biết mình trong quan hệ với Chúa mà thôi. Mẹ biết mình như một người tôi tớ của Chúa. Mẹ tự nhận mình như một người nô lệ của Chúa. Đêm ngày, mẹ luôn trong tư thế sẵn sàng để làm theo ý Chúa. Mẹ không vâng phục một cách mù quáng, miễn cưỡng hay bị cưỡng bách, mà với tất cả yêu mến. Vâng phục vì yêu mến, đó là mục đích của cuộc đời mẹ. Nhưng mầu nhiệm của tình yêu Chúa lại đưa mẹ đến một ngõ rẽ bất ngờ khác. Bởi vì mẹ luôn trung thành, vâng phục và hoàn toàn quy hướng về Chúa, cho nên Chúa đã không đối xử với mẹ như một người nô lệ, mà như một người được sủng ái. Sứ thần đã chào mẹ như thế. Hãy vui lên vì trinh nữ là người đẹp lòng Chúa. Chính vì thế mà mẹ đã được chọn làm mẹ Thiên Chúa. Chúa không đối xử với mẹ như một người chủ thô bạo, mà trái lại bằng tất cả yêu thương và trìu mến. Chọn Chúa, đó là một chọn lựa đúng đắn mà mẹ đã làm. Dĩ nhiên, chọn Chúa hay chọn điều thiện thường không phải là điều đương nhiên và dễ dàng đối với con người. Nhưng đó phải là chọn lựa đúng đắn của con người. Con đường mà mẹ đã chọn lựa là một con đường đầy chông gai và thử thách. Đó cũng chính là con đường thập giá. Nhưng chính vì biết rằng sự chọn lựa của mình là đúng đắn, mà mẹ đã đi hết con đường mình đã chọn. Mẹ đã đứng thẳng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đã uống chén đắng mà chính Chúa Giêsu đã uống. Mẹ đã có thể đi hết con đường ấy vì mẹ biết mình là ai trong tương quan với Chúa. Biết mình và biết mình được Chúa yêu thương, đó là nền tảng của đời sống đức tin. Cha Thomas Merton gọi ý thức này là sự chuyển hóa từ cái tôi giả tạo đến cái tôi đích thực. Chúng ta thường lạc mất trong một mạng nhện những ảo tưởng xây dựng trên những kinh nghiệm tiêu cực của tuổi thơ hoặc những hứa hảo trống rỗng của thời đại. Cuộc hành trình từ ảo tưởng đến thực tế và cái tôi đích thực chỉ có thể diễn ra trong sự cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa. Qua sự chiêm niệm, chúng ta thấy được những ảo ảnh và nhận ra được con người thật của chúng ta. Trong ánh sáng và ân sủng của Chúa, chúng ta thấy được con người mà chúng ta có thể trở thành. Thái độ đón nhận ý Chúa nơi mẹ Maria mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có chờ đợi Chúa từng ngày, từng phút, từng giây không? Tôi có thể sống như một người nô lệ khiêm tốn của Chúa, chỉ muốn thực thi ý muốn của Ngài, chứ không chạy theo ý riêng của tôi không? Tôi có dám từ bỏ con người giả tạo của tôi không? Tôi có muốn thấy Chúa không? Tôi có thật sự muốn cộng tác trong công cuộc cứu rỗi của Chúa không? Tôi có thể vâng phục và sống trong tự do không? Tôi có muốn trở thành con người mà Chúa muốn tôi trở thành không? Thái độ đón nhận ý Chúa nơi mẹ Maria cũng khuyến khích và nâng đỡ chúng ta. Thái độ ấy mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa qua cầu nguyện và vâng phục khiêm tốn. Với thái độ vâng phục tuyệt đối, mẹ Maria cũng mang lại cho chúng ta niềm hy vọng rằng, với Thiên Chúa, không có gì mà không thể làm được. Dù cho chúng ta có thấp hèn tội lỗi và tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn có thể biến đổi thành một người nô lệ tuân phục và hoàn toàn thuộc về Ngài. Với thái độ vâng phục tuyệt đối, mẹ Maria còn cho chúng ta thấy được thế nào là sống cho ra người. Trong thời đại nhiễu nhương và vô nhân đạo này, sống cho ra người không phải là điều dễ dàng. Những giá trị cao cả như sự cảm thông, lòng yêu thương, tinh thần bất bạo động và sự thật đang bị bóp nghẹt bởi bạo động, chiến tranh, hận thù và dối trá. Các cảnh quảng cáo trên màn ảnh truyền hình nói với chúng ta rằng, để sống cho ra người, chúng ta cần phải mua sắm cho thật nhiều. Nhà nước nói với chúng ta rằng, để sống cho ra người, chúng ta phải biết móc ngoặc luồng cuối, im lặng, đồng lõa. Mẹ Maria đã thưa xin vâng với ước muốn thành người của Thiên Chúa để chia sẻ cuộc sống với nhân loại. Mẹ muốn dạy chúng ta rằng, con người chỉ thực sự sống cho ra người khi hoàn toàn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.